Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bread, Wine, Chocolate, tạm dịch là bánh mì, rượu vang, sô-cô-la là một tác phẩm phi hư cấu về thực phẩm, môi trường và văn hóa của nhà báo Simran Sethi. Cuốn sách khảo sát nghịch lý đằng sau những món ăn, thức uống quen thuộc và đầy khoái cảm, như bánh mì, bia cà phê, rượu vang và sô-cô-la. Chúng có vẻ phong phú trên kệ hàng, nhưng nền tảng sinh học và văn hóa làm nên hương vị của chúng lại đang bị thu hẹp. Qua hành trình tìm hiểu ở nhiều châu lục, cùng các cuộc trò chuyện với nông dân, nhà khoa học, đầu bếp, người làm rượu và thợ rang cà phê, Sethi lý giải quá trình xói mòn di truyền trong nông nghiệp. Mục đích của bà không phải là khuyên độc giả từ bỏ các thực phẩm yêu thích, mà là học cách thưởng thức chúng có hiểu biết hơn. Sự lựa chọn của người tiêu dùng, theo cuốn sách, có thể góp phần duy trì giống cây trồng đa dạng, sinh kế địa phương và những truyền thống ẩm thực đang bị tiêu chuẩn hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xói mòn di truyền, mối đe dọa ẩn sau cảm giác thực phẩm luôn dồi dào, luận điểm trung tâm của Bread, Wine, Chocolate là sự phong phú bề ngoài của thị trường thực phẩm, có thể che giấu một sự nghèo đi đáng kể ở cấp độ giống loài. Xói mòn di truyền là quá trình các giống cây, chủng loại và nguồn gen nông nghiệp dần biến mất khi sản xuất tập trung vào một số ít lựa chọn có năng suất cao, đồng đều về hình thức và thuận tiện cho vận chuyển. Điều này đặc biệt đáng lo vì nhiều món quen thuộc phụ thuộc vào nguyên liệu có nguồn gốc rất đa dạng. Một ổ bánh mì không chỉ là bột mì mà còn gắn với các loại ngũ cốc, phương pháp xay, vi sinh vật lên men và điều kiện canh tác. Rượu vang, sô-cô-la hay cà phê cũng có những khác biệt sâu sắc theo giống và nơi trồng. Sethi cho thấy mất đa dạng không đơn thuần là mất vài hương vị lạ. Khi nền nông nghiệp dựa vào số ít giống cây, hệ thống dễ tổn thương hơn trước sâu bệnh, dịch bệnh và biến động khí hậu. Tính đồng nhất có thể giúp chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng lại làm giảm khả năng thích nghi dài hạn. Vì thế, cuốn sách chuyển câu hỏi từ việc thực phẩm có sẵn hay không sang câu hỏi chúng ta đang đánh đổi điều gì để có sự sẵn có ấy. Đây là cách tiếp cận khiến vấn đề đa dạng sinh học trở nên gần gũi vì nó hiện diện trực tiếp trong ly rượu, tách cà phê và bữa ăn hàng ngày. Thứ hai, độc canh và tiêu chuẩn hóa. Cách hệ thống thị trường làm hẹp khẩu vị. Cuốn sách đặt sự suy giảm đa dạng sinh học trong mối liên hệ với mô hình sản xuất và phân phối thực phẩm công nghiệp. Độc canh tức trồng quy mô lớn một hoặc rất ít giống cây, thường được ưu tiên vì dễ cơ giới hóa, dễ dự báo sản lượng và phù hợp với tiêu chuẩn của các chuỗi bán lẻ. Tuy nhiên, khi hạt giống, nông sản và thực phẩm chế biến đều được đánh giá bằng tính đồng đều, nhiều giống địa phương khó cạnh tranh sẽ dần bị gạt khỏi thị trường. Sự biến mất của chúng không nhất thiết diễn ra như một sự kiện rõ ràng mà là một quá trình chậm khi nông dân không còn có thể bán, trồng hoặc lưu giữ chúng. Sethi không quy mọi trách nhiệm cho một cá nhân mua sắm, nhưng bà chỉ ra rằng nhu cầu của thị trường có tác động thực tế đến những gì được tiếp tục sản xuất. Một siêu thị chỉ bày một số lựa chọn quen thuộc sẽ định hình khẩu vị, rồi khẩu vị đã bị thu hẹp ấy lại củng cố nhu cầu đối với hàng hóa tiêu chuẩn. Vòng lặp này khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn giữa sự tiện lợi và sự lựa chọn. Phân tích của bà giúp nhận ra rằng thực phẩm không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà là kết quả của các quyết định về giống, đất đai, lao động, thương mại và thẩm mỹ. Vì vậy, tiêu chuẩn hóa không chỉ làm các món ăn giống nhau hơn mà còn có thể làm mỏng đi ký ức và kỹ năng ẩm thực của cộng đồng. Thứ ba, hương vị là dấu vết của giống cây, vùng đất, lao động và tri thức địa phương. Một đóng góp nổi bật của Sethi là bà không nói về đa dạng sinh học bằng ngôn ngữ cảnh báo thuần túy. Bà liên kết nó với trải nghiệm cảm quan, tức những khác biệt về mùi thơm, kết cấu, vị chua, vị đắng và độ phức hợp mà người ăn uống có thể nhận biết. Theo cách nhìn này, hương vị không phải một đặc tính tách rời của sản phẩm. Nó là kết quả của giống cây, điều kiện địa lý, cách chăm sóc, thời điểm thu hoạch, khâu lên men, chế biến và tay nghề của nhiều người. Khi các yếu tố ấy bị thay bằng nguyên liệu đồng nhất và quy trình tối ưu cho số lượng, thực phẩm có thể vẫn đầy đủ calo nhưng mất đi chiều sâu đặc trưng. Các ví dụ xoay quanh rượu vang, sô-cô-la, cà phê, bia và bánh mì cho phép cuốn sách minh họa điều này từ nhiều góc độ. Một loại nho hiếm, cacao có nguồn gốc minh bạch, hạt ngũ cốc gia truyền hay bánh mì lên men tự nhiên không chỉ là dấu hiệu của tính thủ công. Chúng còn giữ lại những mối liên hệ giữa nông nghiệp và địa phương. Sethi nhấn mạnh, việc thưởng thức kỹ hơn có thể tạo ra nhận thức tốt hơn về nguồn gốc thực phẩm. Tuy vậy, thông điệp không phải là biến mọi bữa ăn thành một bài kiểm tra chuyên môn. Điều quan trọng là hiểu rằng khẩu vị có thể được mở rộng và sự tò mò trước những khác biệt thật sự có thể tạo điều kiện để các nhà sản xuất đa dạng hóa tiếp tục tồn tại. Thứ tư, lên men cho thấy thực phẩm là một quá trình hợp tác giữa con người và vi sinh vật. Bánh mì, bia và rượu vang đều có vai trò quan trọng trong cuốn sách, không chỉ vì chúng quen thuộc mà còn vì chúng làm rõ ý nghĩa của quá trình lên men. Lên men biến đổi nguyên liệu ban đầu nhờ hoạt động của vi sinh vật, đồng thời đòi hỏi sự quan sát và kỹ năng của con người. Sethi dùng đặc điểm này để chống lại cách nhìn coi thực phẩm là hàng hóa đơn giản, tách rời khỏi lịch sử. Những món ăn và đồ uống này là kết quả của mối quan hệ lâu dài giữa hạt ngũ cốc hoặc trái cây, môi trường, vi sinh vật, dụng cụ và tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ. Góc nhìn ấy mở rộng chủ đề đa dạng từ hạt giống sang toàn bộ hệ sinh thái tạo nên món ăn nếu một công thức bị rút gọn thành nguyên liệu chuẩn hóa. Men công nghiệp và quy trình đồng nhất, ta có thể đạt được sự ổn định, nhưng cũng có nguy cơ đánh mất các sắc thái gắn với nơi chốn và kỹ thuật truyền thống. Sethi đặc biệt quan tâm đến việc những người có ít quyền lực kinh tế như nông dân quy mô nhỏ và người gìn giữ giống bản địa thường đang bảo tồn phần tri thức thiết yếu này. Cuốn sách vì vậy không lãng mạn hóa quá khứ mà đặt câu hỏi thực tế hơn là xã hội sẽ đánh giá và hỗ trợ lao động duy trì đa dạng bằng cách nào. Lên men trở thành hình ảnh cụ thể cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tự nhiên, văn hóa và lựa chọn kinh tế. Cuối cùng, ăn uống có chủ đích. Từ tiêu dùng thụ động đến hỗ trợ các chuỗi giá trị đa dạng, giải pháp mà bread, wine, chocolate gợi ra không phải là một danh sách cấm đoán. Cũng không giả định rằng mọi người đều có cùng mức tiền bạc, thời gian hay khả năng tiếp cận thực phẩm. Thay vào đó, Sethi khuyến khích thay đổi hướng chú ý. Người đọc có thể quan tâm hơn tới giống cây, xuất xứ, cách sản xuất và những ai được hưởng lợi từ mỗi lựa chọn. Điều này có thể dẫn đến việc thử các loại ngũ cốc gia truyền, tìm bánh mì lên men đúng nghĩa, chọn cà phê và sô-cô-la có thông tin nguồn gốc rõ hơn, hoặc ủng hộ nhà sản xuất nhỏ đang duy trì các giống và phương pháp ít phổ biến. Điểm quan trọng là hành động tiêu dùng chỉ có ý nghĩa khi được hiểu như một phần của hệ thống, chứ không phải lời hứa rằng một món hàng đắt tiền sẽ tự động giải quyết khủng hoảng nông nghiệp. Các nhãn mác có thể hữu ích nhưng không thay thế được sự minh bạch, chính sách bảo tồn giống cây, điều kiện thương mại công bằng và hạ tầng giúp nông dân tiếp cận thị trường. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở chỗ nó nối niềm vui ăn uống với trách nhiệm nhận thức. Thay vì xem thực phẩm bền vững là sự hy sinh vị giác, Sethi lập luận rằng đa dạng thường mang lại trải nghiệm ngon hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Đó là lời mời gọi xây dựng khẩu vị rộng mở, đồng thời nhận ra các quyết định nhỏ có thể góp phần tạo nhu cầu cho một hệ thực phẩm ít đồng nhất hơn. Kết luận, bread, wine, chocolate phù hợp với độc giả quan tâm đến thực phẩm, nông nghiệp, môi trường, văn hóa tiêu dùng và lịch sử của những hương vị quen thuộc. Người yêu cà phê, bia thủ công, rượu vang, sô-cô-la nguồn gốc đơn hoặc bánh mì lên men sẽ tìm thấy một khung lý giải sâu hơn cho những khác biệt họ nếm được. Cuốn sách cũng hữu ích với những ai muốn hiểu đa dạng sinh học nông nghiệp mà không bắt đầu từ báo cáo khoa học khô khan. Sethi đưa vấn đề này về bàn ăn, cho thấy mất giống cây không phải chuyện xa vời, mà có liên quan đến độ bền vững của nguồn cung, khả năng chống chịu khí hậu, sinh kế nông dân và bản sắc địa phương. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm cùng thể loại về hệ thống thực phẩm là sự kết hợp giữa báo chí điều tra, cảm nhận ẩm thực và phân tích văn hóa. Thay vì tập trung riêng vào dinh dưỡng, đạo đức tiêu dùng hoặc chính sách nông nghiệp, Sethi nối các lĩnh vực ấy qua những món ăn mang lại khoái cảm hàng ngày. Bà không trình bày đa dạng sinh học như một nghĩa vụ trừu tượng, mà như điều kiện để duy trì chính sự phong phú của trải nghiệm ăn uống. Lợi ích lớn nhất cho người đọc là có được vốn từ và cách đặt câu hỏi tốt hơn khi chọn thực phẩm, như giống gì từ đâu được làm ra thế nào và lựa chọn đó hỗ trợ hệ thống nào. Cuốn sách không đưa ra đáp án đơn giản, nhưng tạo một cách nhìn cụ thể, tỉnh táo và giàu tính ứng dụng về điều đang bị mất dần trong bữa ăn hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Simran Sethi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!